Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 15 tháng 8 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ 19 mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng trọng thể lễ Đức Mẹ lên trời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 56. Hồi ấy bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. Bà Elisabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu của Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, nảy tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, dân người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những hai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, sau trình thuật sáng tạo, chúng ta được nghe câu chuyện về Adam và Eva. Đây là câu chuyện đầu tiên trong 4 câu chuyện cơ bản của các chương 2 đến chương 11. Đầu tiên là câu chuyện Adam và Eva. Họ là người vi phạm luật cấm của Thiên Chúa. Thứ đến là câu chuyện Cain và Abel. Cain cho mình là người có quyền trên sự sống và đã giết em mình là Abel. Thứ ba là câu chuyện Noe và nạn lụt hồng thủy, sự đồi bại và vô luật lệ của con người. Thứ tư là câu chuyện tháp Ba-ben, sự kiêu ngạo của con người. Nếu nhìn kỹ vào các câu chuyện này, ta sẽ thấy rằng mỗi câu chuyện đều tuân theo một dàn bài cơ bản. Lời hứa của Thiên Chúa, tội lỗi của con người được tiếp nối bằng hình phạt. Tuy nhiên, ở cuối cùng trong mỗi câu chuyện luôn là ân sủng của Thiên Chúa. Như thế, ân sủng mà Thiên Chúa ban cho con người phải giữ gìn. Nếu không giữ gìn thì sẽ không đạt được ân sủng đó. Tội lỗi và ân sủng như là điểm đầu và điểm cuối của một con đường. Trên con đường đi đến điểm cuối đó sẽ quyết định con người có giữ được món quà ân sủng Thiên Chúa hay không. Điều này có thể giúp chúng ta giải quyết sự khó khăn trong câu chuyện Adam và Eva. Họ được căn dặn rằng, bất cứ khi nào họ ăn trái cây thì họ sẽ chết ngay lập tức. họ đã không giữ được món quà quý giá mà Đấng tạo dựng ban cho. Điều này giúp cho chúng ta dễ hiểu hơn về tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đây là một đặc ân cao quý mà Thiên Chúa dành cho mẹ Maria. Tương tự như Adam, Đức Maria cũng phải hoàn tất cuộc đời của mình bằng một hành trình chiến đấu với dục vọng để có thể giữ được món quà đặc ân của Thiên Chúa. Vì thế, với các đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho, thì mẹ phải đi qua hết mọi nẻo đường đời của một người bình thường mà Chúa dành riêng cho mẹ một cách kiên cường và quyết liệt. Nẻo đường không nơi trú ngụ, phải sinh con trong hang đá Bethlehem. Nẻo đường lánh cư sang Ai Cập đầy tiếng khóc than của các bà mẹ mà những đứa con thơ vô tội bị vua Herode sát hại. Đường vào tiệc cưới Cana có tiếng vui cười của thực khách và đôi tân hôn. Đường lên núi Cavario có tiếng nguyền rủa, tiếng búa đóng đinh của các lý hình. Đường loan tin mừng Chúa phục sinh và đường thẳng lên trời hồn xác trong tiếng reo vui của đất trời, của thần thánh, của loài người. Đức Mẹ đã sống thánh giữa đời, đã nên thánh qua những chặng đường vui, đường sáng, đường thương, đường mừng. Trong cuộc sống hôm nay cũng vậy, Thiên Chúa cũng hứa ban ân sủng của ơn cứu độ cho chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải giữ chặt nó bằng việc đi trọn vẹn con đường của cuộc đời dương thế. Con đường đó bao gồm những đau khổ, niềm vui, nỗi buồn và cả những nỗ lực chiến đấu chống lại cám dỗ của ma quỷ, của thế gian. Sự chiến thắng trên con đường đó mà chúng ta đạt được chính là ân sủng mà Thiên Chúa hứa ban. Đức Maria chính là mẫu gương cho chúng ta noi theo. Cho dẫu Thiên Chúa đã hứa ban cho mẹ các loại đặc ân, nhưng mẹ đã không ngồi không để chờ ngày đón nhận món quà đó. Mẹ đã giữ chắc món quà quý giá đó với sự xứng đáng. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, nên thánh và sự thánh thiện Kitô giáo là gìn giữ món quà ấy, chứ không phải điều gì khác hơn. Mẹ đã giữ chắc món quà đó bằng một cuộc đời chiến thắng mọi thử thách và cám dỗ để xứng đáng đón nhận đặc ân. Đó chính là sự cộng tác của mẹ vào trong tính ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải giữ chắc món quà ân sủng mà Thiên Chúa hứa ban qua Đức Giêsu. Không ai có thể ngồi không mà có thể đón nhận ân sủng. Chúng ta phải bước vào cuộc chiến đấu khốc liệt trong tâm hồn, trong lương tâm, trong cách đối nhân xử thế, trong cách chọn lựa đúng và sai. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, là Kitô hữu, linh mục hay giám mục, là một món quà miễn phí của Thiên Chúa, chứ không phải trả tiền. Và sự thánh thiện chính là việc gìn giữ món quà quý giá đã được nhận miễn phí. Vì thế, sự chiến đấu chống lại cám dỗ của mỗi con người chính là để giữ lại bản chất thánh thiện, nhờ đó xứng đáng đón nhận ân sủng. Lạy mẹ Maria, mẹ đã đón nhận được món quà quý giá của Thiên Chúa. Xin mẹ phù hộ chúng con cũng biết chiến đấu với những dục vọng và cám dỗ, để giữ gìn món quà là ơn cứu độ Thiên Chúa hứa ban. Amen. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Częstochowa, Ba Lan. Số tín hữu hành hương kỷ lục tại đền Thánh Đức Mẹ Đen ở Ba Lan. Con số các tín hữu hành hương năm nay tại đền Thánh Đức Mẹ Jasnagora ở Częstochowa, Ba Lan năm nay lên tới mức kỷ lục. Trước thời đại dịch COVID-19, mỗi năm có 4,5 triệu tín hữu đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ vừa nói, nhưng trong thời đại dịch giảm xuống dưới 1 triệu. Từ năm 2020, con số bắt đầu gia tăng trở lại 2,5 triệu trong năm 2022 và 3,6 triệu trong năm ngoái. Theo hãng tin Tôn giáo Chai của Ba Lan, con số các tín hữu hành hương năm nay sẽ đạt kỷ lục mới. Văn phòng báo chí của Đền Thánh cho biết, mùa hành hương bắt đầu hồi tháng 5 vừa rồi, có 112 nhóm tín hữu hành hương đi bộ, gồm 14.000 tín hữu đến kính viếng Đức Mẹ Đen. Hơn 160 nhóm tín hữu đi hành hương bằng xe đạp với 6.000 tín hữu. Các nhóm hành hương đi bộ từ các nơi ở Ba Lan sẽ tụ về Đền Thánh Częstochowa nhân đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời ngày 15 tháng 8 này. Một số tín hữu đi bộ hơn 600 cây số trong nhiều tuần lễ, họ ngủ lều trong cuộc hành hương. Ngoài các nhóm trên đây, còn có các nhóm hành hương bằng giày trượt hoặc đi ngựa hoặc chạy bộ. Jasnagora có nghĩa là minh sơn hay núi sáng, là một nơi hành hương quan trọng nhất tại Ba Lan. Tại đây có ảnh Đức Mẹ Đen bồng Chúa Hài Đồng, tương truyền do Thánh Luca họa và được coi là ảnh Đức Mẹ làm phép lạ. Ở má bên phải của Đức Mẹ có 2 vết sẹo do những người Hussit, một phái tin lành đầu tiên ở Cộng hòa Tiệp gây ra. Họ toan tính đánh cắp ảnh này vào năm 1430. Khi nhóm cướp đó mang ảnh lên xe thì những con ngựa kéo xe không chịu gì. Cuối cùng họ chém bức ảnh và buộc lòng bỏ ảnh lại. Cam viện Jasnagora cũng gắn liền với lịch sử quốc gia Ba Lan. Trong thời kỳ quân Thụy Điển vây hãm Ba Lan vào năm 1655, Cam viện do các can sĩ dòng Thánh Phaolô coi sóc đã là thành trì duy nhất mà quân xâm lăng không chiếm được. Biến cố này được coi là phép lạ của ảnh Đức Mẹ Đen. Ba Lan hiện nay có 38 triệu dân cư và có 1.050 đền thánh, trong đó có 793 đền thánh Đức Mẹ, người được tôn là nữ vương Ba Lan. Sau đền thánh Jasnagora là đền thánh lòng Chúa Thương Xót ở Lajusniki, gắn liền với thánh nữ Faustina Kowalska.
Sinh giáo phận Phan Thiết. Lễ sinh giáo phận Phan Thiết hành hương Đức Mẹ Tà Phao. Đáp lại lời mời gọi của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, hơn 1.000 em lễ sinh đến từ các giáo xứ trong toàn thể giáo phận Phan Thiết đã quy tụ về bên Đức Mẹ Tà Phao trong ngày hành hương của mình với chủ đề được Thánh Thần bao phủ, trích từ tập sách Đức Maria, hình ảnh của Giáo hội Hiệp Hành. Khởi đầu chương trình cho ngày hành hương này, các em lễ sinh được gặp gỡ và lắng nghe lời huấn từ của Đức cha Giuse. Trong bài huấn từ, Đức cha Giuse đã cảm ơn các em về sự phục vụ của các em trong vai trò là một người giúp lễ. Ngài cũng cho các em thấy rằng, phần lớn các ơn gọi trong giáo hội được ươm mầm từ nơi các em lễ sinh, những người có thể nói là gần gũi và quen với việc phục vụ bàn thờ. Như chủ đề của ngày hành hương, các em được sống trong bầu khí linh thánh khi cùng với quý khách hành hương dâng lên Mẹ lời kinh mân côi, đặc biệt là giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngày hành hương của các em được kết thúc với thánh lễ tạ ơn do Đức cha Giuse chủ tế. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha đặc trách lễ sinh của giáo phận đã thay lời cho các em, ngỏ lời cảm ơn Đức cha Giuse vì sự ưu ái đặc biệt mà Đức cha đã dành cho các em lễ sinh trong năm thánh này. Đồng thời, cha đặc trách cũng cảm ơn đến quý cha, quý thầy, quý sơ, quý nhân viên và tất cả những ai, cách này cách khác, để giúp cho ngày hành hương của các em được diễn ra một cách tốt đẹp.
Tin Jerusalem. Các vị lãnh đạo giáo hội tại Thánh Địa kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thượng Phụ Pierre Battista đi giam Ba Lan và trang bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa Francesco Patton mời gọi các tín hữu trên thế giới hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa, vùng Trung Đông và trên thế giới, đặc biệt vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Phát lên trời ngày 15 tháng 8 này. Cả hai vị lãnh đạo đều thuộc dòng Francisco. Các tu sĩ của dòng phục vụ và gìn giữ các lời thánh từ thế kỷ thứ 13. Dòng cũng đảm trách các công tác mục vụ và xã hội cũng như giáo dục dành cho dân chúng tại đây. Tám thế kỷ phục vụ của các tu sĩ dòng Francisco bắt đầu từ thời thánh Francisco Assisi chuyến thăm Trung Đông hồi đầu thế kỷ thứ 13. Trong sứ điệp, Đức Thượng Phụ Bizabala nói với các tín hữu rằng cuộc đối thoại ngày càng khó khăn, chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện. Những đau khổ và kinh hoàng dường như ngày càng được nuôi dưỡng bằng oán thù, căm hận và khinh rẻ. Chúng chỉ gia tăng bạo lực và càng khó có thể tìm ra được những giải pháp. Theo Đức Thượng Phụ, ngày càng khó tưởng tượng được sự kết thúc cuộc xung đột hiện nay, cũng như ngày càng khó tìm được những nhân vật và tổ chức có thể đối thoại với họ về tương lai và những tương quan hòa bình. Tại Thánh Địa, dường như tất cả đang bị đè bẹp vì tình trạng hiện nay với bao nhiêu bạo lực và thịnh nộ, chúng ta phải nhận thức sự thật như vậy. Trong bối cảnh đó, Đức Thượng Phụ khẳng định, những ngày này dường như là quan trọng để lật ngược lại xu thế của xung đột, và trong đó, đặc biệt có ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Đức Thượng Phụ mời gọi, trong ngày này, trước hoặc sau thánh lễ hay lúc nào thuận tiện, tất cả hãy cầu xin ơn hòa bình như lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Về phần mình, cha vị trên Patton trong thư mời gọi viết rằng, chúng ta đang sống trong một thời đại rất khó khăn, trong đó việc cầu nguyện cho hòa bình là điều rất quan trọng. Trước đó, cha nhắc đến những dấu chỉ hy vọng như các phe lâm chiến đồng ý mở lại các cuộc thương thảo vào ngày 15 tháng 8 này, để tiến đến một cuộc đình chiến ở Gaza và trả lại tự do cho các con tin, các tù nhân chính trị. Xét vì tầm quan trọng của biến cố này, cha Patton mời gọi các tu sĩ dòng Francisco dành các buổi cử hành nhân lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời để đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình. Thư của cha trích dẫn sách Khải Huyền, đoạn 12 nói về người phụ nữ sắp sinh con xuất hiện trên trời, và con mãng xà trong hỏa ngục cũng xuất hiện và ra sức chống lại các con của người phụ nữ. Nhưng mãng xà bị các thiên thần dưới sự chỉ dẫn của tầm lãnh thiên thần Mikae đã đánh bại. Vì thế, thật là điều quan trọng làm sao để ngày ấy trở thành một ngày cầu nguyện thật sốt sắng, kể cả việc sử dụng kinh nguyện đã được Đức Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem, Pier Battista di Zambala, phê chuẩn.
Kinh Roma, một thiếu nữ được khỏi mù mắt trong ngày quốc tế giới trẻ ở Lisbon đến Roma cảm ơn Đức Mẹ. Một năm sau khi được khỏi mù mắt trong ngày quốc tế giới trẻ ở Lisbon, Bồ Đào Nha, Ximena, một thiếu nữ người Tây Ban Nha, đã về Roma để cảm tạ Đức Mẹ xuống tuyết. Hãng tin Công giáo CNA truyền đi ngày 10 tháng 8 vừa qua kể lại, Ximena đã làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ xuống tuyết, hay còn gọi là Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, được lưu giữ tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, và bản sao được rước đi trong các ngày quốc tế giới trẻ, cùng với thánh giá giới trẻ. Đến ngày thứ 9 trong tuần cửu nhật, Ximena tham dự thánh lễ, và sau khi rước lễ, cô cầu xin ơn được lành bệnh. Cô cảm thấy tâm hồn an bình, và khi mở mắt ra, cô có thể nhìn thấy rõ ràng như thường. Ximena kể lại với trang mạng của hãng CNA Tây Ban Nha hồi tháng 5 vừa qua rằng, tôi cảm thấy bình an trong tâm hồn, như thể tôi đã biết điều gì đã xảy ra mà không mở mắt ra. Khi mở mắt, dụi mắt, tôi nhìn thấy bàn thờ và nhà tạm rất rõ ràng. Cô Ximena đã bị mất thị giác 95% năm lên 14 tuổi. Các bác sĩ coi bệnh trạng của cô là không thể chữa được. Cô đã trải qua nhiều biện pháp trị liệu, khiến cho cô bị buồn nôn và nhức đầu. Sau cùng, cô xin ngưng trị liệu, mặc dù vẫn hy vọng được chữa lành. Chiều mùng 5 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến dự kinh chiều tại đền thờ Đức Bà Cả, và Ngài đã từng đến đây 115 lần để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, trước và sau những hoạt động quan trọng. Sau khi từ Lisbon trở về nhà, Ximena đi gặp bác sĩ, ông xác nhận tình trạng của cô không thể tự nhiên mà được cải tiến. Sau vụ này, Ximena và gia đình đã gặp Đức Thánh Cha Francisco hồi tháng 12 năm 2023. Đức Thánh Cha đã gợi ý gia đình hãy tiến thăm đền thờ Đức Bà Cả để biểu lộ lòng sùng kính Đức Mẹ. Ximena và gia đình viếng thăm đền thờ hồi năm ngoái, và lần thứ hai, ngày 5 tháng 8 vừa qua, lễ Đức Mẹ xuống tuyết, kỷ niệm một năm cô được lành bệnh. Đức Tổng giám mục Rolanda Macricas, phó giám quản đền thờ Đức Bà Cả, nói với trang mạng Rome Report rằng, gia đình này thực sự được một ơn đặc biệt, và họ cũng muốn cảm tạ Đức Mẹ tại chính đền thờ này.
Tin Kevola, Đức Quốc, tín hữu Camin hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Kevola, bên Đức. Hàng chục ngàn tín hữu công giáo người Camin từ các nơi ở Đức và nhiều nước Tây Âu láng giềng đã tham dự cuộc hành hương lần thứ 37 tại đền thánh Đức Mẹ Kevola, bên Đức từ ngày 10 tháng 8 vừa qua. Đây là đoàn hành hương lớn nhất tại trung tâm thánh mẫu này, mặc dù cuộc hành hương đầu tiên chỉ có 50 người Camin, gồm cả công giáo lẫn ấn giáo đến đền thánh. Đền thánh Đức Mẹ Kevola ở gần biên giới Hòa Lan và lớn thứ hai tại Đức sau đền thánh Đức Mẹ Ontoetin ở miền Bavaria, Nam Đức. Tại Kevola có tôn kính ảnh Đức Mẹ an ủi kẻ âu lo. Thói quen hành hương của người Camin có từ năm 1987. Tại Đức hiện có khoảng 60.000 người Camin, gồm các tín hữu công giáo cũng như ấn giáo. Cuộc hành hương năm nay bắt đầu với thánh lễ do Đức cha Justin Ganaprakasam, giám mục giáo phận Ratna ở miền Bắc Sri Lanka chủ sự tại hội trường Pax Christi Hòa Bình của Chúa Kitô trước thánh đường hành hương. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Justin nhắc lại rằng cả thánh giàn thất cũng đã từng trải qua cảnh tị nạn và trục xuất. Đức cha đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình người Tamil ở miền Bắc Sri Lanka, cho nền dân chủ được tăng trưởng tại nước này, cũng như cho sự bình đẳng hơn giữa mọi tôn giáo tại quốc đảo quê hương. Những người Tamil sống tại Đức và một số nước Âu Châu là những người tị nạn, trốn chạy nội chiến ở Sri Lanka hồi thập niên 1980. Họ tìm ơn an ủi tại đền thánh Đức Mẹ ở Kevola, một nơi hành hương có từ thế kỷ thứ 17 sau những cuộc hiện ra của Đức Mẹ trong năm 1641 và năm 1642. Hàng năm, ban mục vụ người Tamil ở giáo phận Essen đứng ra tổ chức cuộc hành hương với sự hỗ trợ của giáo phận Achen sở tại. Đây cũng là dịp gặp gỡ của các gia đình Tamil, cả những người theo Ấn giáo và Hồi giáo cũng đến đây nhân dịp này.
Xin Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Việt Nam mừng lễ Thánh Mẫu Mạng An Tôn Nguyễn Đích. Vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 8 vừa qua, tại trụ sở của Caritas Việt Nam, Caritas Việt Nam đã hân hoan mừng lễ Thánh An Tôn Nguyễn Đích, bổn mạng của Caritas Việt Nam. Chủ tế thánh lễ tạ ơn là Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam, cùng quý cha, quý nữ tu và anh chị em trong các văn phòng Caritas liên hệ. Thánh lễ được dâng với ý chỉ cầu nguyện cho sứ vụ phục vụ yêu thương của Caritas Việt Nam, cùng 27 Caritas giáo phận, cũng như cầu nguyện cho quý ân nhân, những thành viên Caritas Việt Nam đã qua đời. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Thomas nhấn mạnh về tấm gương bác ái của Thánh An Tôn Nguyễn Đích. Tinh thần bác ái của thánh nhân được lan tỏa đến những thành viên trong gia đình của Ngài, cũng như đi theo Ngài cho đến hơi thở cuối cùng. Theo gương thánh bổn mạng, Đức cha Thomas nhắc nhở mỗi thành viên Caritas, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, hãy luôn sống kiên vững và nhiệt thành trong sứ vụ phục vụ yêu thương, sẵn lòng đón nhận những đau khổ, những khó khăn thử thách trong khi thi hành sứ mạng Caritas. Đức cha Thomas cũng nhắc nhở các thành viên Caritas, đôi khi chỉ nghĩ đến việc phục vụ người nghèo mà quên đi chính chúng ta cần có lòng bác ái với nhau, và chính Chúa Thánh Thần mới là người hướng dẫn chúng ta thi hành sứ vụ bác ái. Thánh lễ mừng bổn mạng Caritas Việt Nam kết thúc trong tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa, với ước mong, với sự chuyển cầu của Thánh An Tôn Nguyễn Đích, từng thành viên trong gia đình Caritas Việt Nam luôn biết trung thành với đức tin và kiên vững sống sứ vụ Caritas như thánh bổn mạng, vì Chúa và vì anh chị em, để làm chứng cho tình yêu Chúa giữa lòng xã hội.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Ông bà và anh chị em thân mến, chuyện kể rằng hàng năm vào khoảng thời gian tuần thánh, một giáo xứ nọ có truyền thống cử hành một buổi diễn nguyện về cuộc thương khó của Chúa Giêsu để khơi dậy lòng sốt sắng của các tín hữu trong giáo xứ. Năm đó, cha xứ đã mời một đoàn ca múa nghệ thuật rất nổi tiếng đến giáo xứ trình diễn một vở kịch có tựa đề là Sự Phản Bội. Nội dung của vở kịch kể lại chuyện Giuđa Iscariot đến gặp các thượng tế và ngã giá bán Chúa Giêsu với giá 30 đồng bạc. Sau khi thấy thầy mình bị bắt, bị đánh đòn dã man, Giuđa hết sức ái náy và hối hận, bèn tìm đến các thượng tế, trả lại số tiền 30 đồng bạc và yêu cầu họ trả thầy lại cho mình. Thế nhưng, các thượng tế không đồng ý và còn đuổi cổ hắn đi. Cảnh buồn nhất và ấn tượng nhất của vở kịch đối với người xem chính là lúc Giuđa buồn bã, thất chí đi ra một cánh đồng vắng. Vừa đi, Giuđa vừa than khóc rằng: mình đã phạm trọng tội, mình đã hại thầy của mình rồi. Suốt 3 năm đi theo thầy, khi vui hay buồn, thành công hay thất bại, mình đều tâm sự với thầy. Mọi tội lỗi của mình thầy đều tha thứ. Giờ đây không còn thầy nữa, với tội tày trời này, mình biết phải đến với ai để có thể được tha thứ. Trong khi diễn viên nhập vai nhân vật Giuđa vật vã với câu hỏi "Tôi biết phải đến với ai trong lúc khốn khổ này?" thì một bé gái lớp giáo lý thêm sức đã đứng lên nói thật to cho diễn viên thủ vai Giuđa Iscariot trên sân khấu nghe. Và dĩ nhiên, mọi người ở hội trường cũng nghe: chú hãy chạy đến với mẹ của chú đi, mẹ của chú sẽ giúp cho chú. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tình thương vô bờ của người mẹ là bờ bến bình yên để những người con nương tựa trong hành trình rong ruổi của cuộc đời. Có lẽ bất cứ ai cũng mang trong cuộc đời những cảm xúc và ấn tượng khó quên về người mẹ của mình. Hình ảnh người mẹ tần tảo lao động sớm hôm để kiếm tiền lo cho con ăn học và cần cù chịu thương chịu khó chăm lo cho gia đình, để lại trong lòng người con cảm xúc bình yên khi quay về bên mẹ mình trong những lúc gặp nguy nan, sóng gió trên đường đời. Đây có lẽ cũng là suy nghĩ của cô bé trong câu chuyện bên trên, khi cô gửi gắm cho nhân vật thủ vai Giuđa Iscariot một lời khuyên, đó là hãy về với người mẹ của mình. Mỗi người chúng ta cũng có những ấn tượng khó phai về người mẹ đã sinh ra mình. Đặc biệt, ngoài người mẹ đã sinh ra mình trong cuộc đời này, mỗi người tín hữu Kitô đều có chung một người mẹ thiêng liêng nữa, đó chính là mẹ Maria, người mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ là bờ bến bình yên của Chúa Giêsu, từ khi người vừa tượng hình trong dạ mẹ nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, cho đến khi kết thúc 30 năm sống ẩn dật tại làng quê Nazareth. Và rồi, trong thời gian 3 năm Chúa thi hành sứ vụ cứu độ. Mẹ là tổ ấm để Chúa dừng chân khi rong ruổi loan báo tin mừng cứu độ, và là niềm an ủi lớn nhất của người trong giờ phút hấp hối trên thánh giá. Và cũng nhờ lời ký thác của Chúa Giêsu, mẹ đã trở thành bờ bến bình yên của chúng ta trong cuộc lữ hành dương thế. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta long trọng cử hành đại lễ mẹ hồn xác lên trời. Trong đại lễ này, chúng ta diễn tả niềm tin vào phần thưởng cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ Maria nhờ đời sống thánh thiện tuyệt vời của mẹ nơi dương thế. Niềm tin ấy phát xuất từ tín điều mẹ Maria hồn xác lên trời đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 long trọng tuyên bố trong tông hiến Thiên Chúa vô cùng đại lượng vào ngày lễ các thánh nam nữ năm 1950. Ta tuyên xưng, công bố và xác nhận tín điều được Thiên Chúa mặc khải là mẹ Thiên Chúa vô nhiễm nguyên tội, Đức Maria trinh nguyên khi thời gian sống tại thế hoàn tất, cả hồn lẫn xác của người đã được đưa về trời trong vinh quang thiên quốc. Thật vậy, tín điều mẹ hồn xác lên trời đã gia tăng niềm tin tưởng và cậy trông của chúng ta vào lời chuyển cầu hữu hiệu và đắc lực của mẹ cho chúng ta bên tòa Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta đều luôn nhớ đến mẹ và chạy đến cùng mẹ trong mọi niềm vui nỗi buồn, nhất là những lúc gặp nguy khó, để được mẹ che chở và dẫn dắt đến với Chúa. Lạy mẹ Maria, chúng con ca mừng mẹ đã được Thiên Chúa ban tặng đặc ân cao cả là được hồn xác lên trời sau khi hoàn tất đời sống của mình một cách tuyệt vời nơi dương thế. Xin mẹ giúp chúng con luôn biết noi theo gương sáng của mẹ để sống đẹp lòng Chúa ở đời này và ngày sau hết cũng được Chúa ban hạnh phúc thiên đàng. Amen.
Mẹ ơi, khi xưa mẹ sống trên nơi trần gian, mẹ đã biết lầm thầm là gì. Giờ đây xin mẹ cảm thông cho đoàn con đang sống những tháng năm dài nhiều lo lắng. Và mẹ ơi, hôm nay mẹ ở trên trời cao, mẹ có biết đoàn con mơ gì? Chỉ mơ mai này mẹ ấp ủ con trong cánh tay mẹ hiền êm đềm, thần thánh với muôn loài hôm nay trung hòa mùi tiếng hát, hát mừng mẹ là nữ vương trần gian với thiên đình vui say vì mẹ được Chúa đưa lên trời tiền vi. Lên trời cao, mẹ luyến tiếc đi nơi gian chân. Phải chăng gian chân đâu có gì làm cho mẹ luyến tiếc nếu không phải là tình yêu? Thì mẹ ơi, hôm nay mẹ ngó xuống trần gian, mẹ có thấy đoàn con lạc bờ? Ngày đêm mong chờ tình yêu mẹ yêu con mãi không bao giờ phai mờ. Thần thánh với muôn loài hôm nay trung hòa muôn tiếng hát, hát mừng mẹ là nữ vương trần gian với thiên đình vui say vì mẹ được Chúa đưa trời tiền vi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.